Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng thính pháp sáng hôm nay. Hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2017, chúng tôi lại có dịp lần thứ hai trở về đạo tràng tu 3 ngày tại chùa Diên Quang. Lời đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng và kính chúc các vị có một khóa tu tập vô cùng an lạc. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, sáng hôm nay trong cái buổi giảng đầu tiên, chúng tôi xin chia sẻ một đề tài về một vấn đề trong cuộc sống và vấn đề tu tập tâm linh, mà chúng tôi nghĩ rằng đây là cái mục đích trong đời sống tu học của người Phật tử chúng ta ở bất cứ nơi đâu và bất cứ cái thời đại nào. Đề tài mà chúng tôi chia sẻ sáng hôm nay cho quý Phật tử đó là để tâm hồn được bình an. A Di Đà Phật. Cuộc sống chúng ta ngày nay á, với những cái sự căng thẳng, với những cái sự đa đoan trong đời sống gia đình, đời sống xã hội và nhiều cái trách nhiệm, có lẽ chúng ta vô cùng nhiều cái sự lo lắng bất an và nhiều cái sự áp lực ở trong cuộc sống. Và do đó đó, khi chúng ta biết đến Phật pháp mà mình hướng tâm về giáo pháp đó, thì mục tiêu của chúng ta và được xem như là mục tiêu chính đó, trong đời sống tu tập đó, là để làm sao thiết lập cái sự bình an trong cuộc sống nói chung và sự bình an trong tâm hồn nói riêng. Có nhiều Phật tử đến thưa thập với chúng tôi rằng: thưa thầy, hồi trước con đến chùa con cảm thấy cuộc sống nó bình thường, có thể là gọi là yên ổn, nhưng mà khi vào với đạo Phật xong á, con tu tập thời gian sao con thấy nó lo lắng nhiều hơn, hoặc là con thấy nói đến vấn đề trì giới rồi phá giới rồi cảnh giới địa ngục rồi cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh, sao con thấy lo lắng hơn. Thì đôi khi nhiều Phật tử chúng ta đó mà không có hiểu được và không có biết cái những cái phương pháp để tạo nên cái sự bình an, hóa giải những cái khó khăn trong cuộc sống, thì đôi khi cái đời sống tu học chúng ta đôi khi nó lại tạo nên thêm cái áp lực và lo lắng cho cuộc sống chúng ta. Do đó nói đến vấn đề sự bình an trong tâm hồn, làm thế nào để cho chúng ta có thể thiết lập sự bình an đó ngay trong từng giây phút, ngay trong sự bận rộn đa đoan và nhiều cái mối lo toan trong cuộc sống này, hẳn nhiên đó là một điều rất cần thiết, rất quan trọng đối với chúng ta. Đầu tiên thì khi mình nói đến vấn đề sự bình an trong tâm hồn của mỗi người á, thì chúng ta phải nói đến sự bất an. Thưa các vị rằng là cái nỗi bất an trong cuộc sống ngày nay nó đa dạng lắm, từ vấn đề cơm áo gạo tiền, rồi thêm cái vấn đề con cái, vấn đề chồng vợ, rồi vấn đề thậm chí vấn đề đi tu nữa, tu tập nữa. Và nếu như mà chúng ta thấy rằng là tất cả cái nỗi bất an đó mà trong giây phút này mình không có khả năng giải tỏa được, nó dồn nén, nó chồng chất, rồi nó càng ngày nó càng tích tập và càng nhiều hơn á, thì nó sẽ đưa đến một cái nỗi bất an, nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời người của chúng ta, đó là sợ gì? Sợ chết. Trong tất cả nỗi sợ hãi đó không có gì lớn bằng cái nỗi sợ sanh tử, sợ chết của chúng ta. Như vậy thì chúng ta đi tìm hiểu cái nguyên nhân của những bất an trong cuộc sống này là từ đâu. Và khi mình tìm hiểu được cái nguyên nhân đó thì chúng ta sẽ lần ra cái mấu chốt để làm sao mình giải tỏa những cái nỗi sợ hãi đó trong cuộc sống. Cái nguyên nhân đầu tiên mà đưa đến những nỗi sợ hãi trong cuộc sống của chúng ta đó là sự thiếu hiểu biết, mà Đạo Phật dùng cái thuật ngữ là không có chánh kiến hoặc là tà kiến. Tất cả chúng ta nếu mà mình chưa hiểu Phật pháp á, thì bất kỳ một cái gì nó rủi ro, cái gì đó nó đau khổ nó xảy đến chúng ta đó, thì chúng ta làm sao? Chúng ta sợ hãi và chúng ta cho rằng có thể là do một cái định mệnh đã an bài, gẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt người vào có thân, bắt phong trần phải phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao, có đâu thiên vị người nào chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Cho nên một số người thì cho rằng cái sự bất an đau khổ hay là cái nỗi sợ hãi hay là những cái tai ương tai họa mà mình gánh chịu trong cuộc đời này là do một cái sự an bài nào đó, do một cái gì đó nó đã sắp đặt rồi, do cái định mệnh, do số phận của mình. Lại có những người cho rằng những cái nỗi đau khổ trong cuộc đời này là do một cái đấng thần linh thượng đế nào đó tạo ra, và bây giờ mình muốn bớt đi cái nỗi bất an đó thì làm sao? Thiết lập các cái lễ cúng tế thật là linh đình, thật là cầu kỳ, thật là tốn kém. Vào những cái ngày lễ quan trọng, chúng ta đến các đền miếu người này người kia để mà cúng tế, để giải tỏa cái sự bất an đó cho mình và cho mọi người ở trong cái địa phương của mình. Ngày xưa có một ông quan tên là Đông Phương Sóc. Ông này là một người rất là từ ái, một người rất là thương dân. Khi mà ông về vùng quê, ông chấm nhận làm quan ở một cái vùng quê kia, thì dân làng ở tại cái bến sông đó đó có một cái tập tục là mỗi năm bắt một cái cô gái trẻ gọi là đồng trinh đó, rồi thả xuống dưới sông, cột vào đá thả xuống dưới sông để cúng cho hà bá ở tại cái bến sông đó, tại vì bến sông đó thường xảy ra các cái vụ chìm tàu rồi người đi qua lại chết rất là nhiều. Cho nên người ta lập một cái đền miếu ở đó, ta cúng tế hà bá đó, và theo cái tập tục á, cái hủ tục á, mỗi năm phải cúng một, tìm một cô gái mà thông minh trẻ đẹp mà chưa lập gia đình á, để mà hiến cho hà bá đó. Đông Phương Sóc thì ông nghĩ rằng là bây giờ mình làm sao mình dẹp được cái hủ tục này, thì ông ra khuyên những cái người mà chuyên về cúng tế đó, và ông giải thích cho những người vị thầy mo đó là đừng nên làm như thế, nó vô lý, nó phi nhân văn, phi nhân đạo quá. Nhưng mà mấy ông đó thì ổng đã theo cái tập tục rồi, ổng lại cho đó là cái cơ hội để ổng thể hiện cái ảnh hưởng của họ, cho nên không làm. Đông Phương Sóc khuyên không được, thì khi mà ông đến dự, ông làm quan mà, cho nên ông phải đến dự cái buổi lễ để hiến cái cô gái đó. Thì khi mà đưa cái cô gái đó đến á, thì Đông Phương Sóc mới nói rằng cô này xấu quá, hà bá không chịu đâu, các ông phải tìm cho tôi cái cô đẹp hơn nữa. Nhưng mà các ông thầy cúng ở tại cái bến sông đó nói rằng là cô này so với cái cô năm ngoái mà hiến cho hà bá đẹp hơn, trẻ hơn, cho nên chúng tôi tin rằng hà bá sẽ chấp nhận. Nhưng mà Đông Phương Sóc nói rằng tôi thấy theo ý tôi là chưa có đẹp, nhưng mà bảo tìm người khác, nhưng mà những cái người này không chịu nghe lời, cho nên họ làm cái buổi lễ xong họ cột đá vào trong cô gái và họ thả xuống dòng sông đó. Tất nhiên là cô gái chết một cách rất là oan uổng. Thì Đông Phương Sóc á, ông ngồi, khi mà người ta sắp về hết rồi, ông cứ ngồi im à. Dân làng mới hỏi ông tại sao ông về. Thì ông nói rằng tôi chờ thử cái cô gái đó lên báo rằng là hà bá có đồng ý hay không. Bởi vì trước khi mà chết thì tôi dặn cô gái đó là nếu mà hà bá có đồng ý thì lên đây báo tin giùm. Cho nên bây giờ tôi chờ sao chưa thấy cô gái lên. Thì dân làng nói làm sao cô gái lên được, đã hiến cho hà bá rồi. Thì Đông Phương Sóc mới nói rằng thôi bây giờ cử một người xuống hỏi thử hà bá có chịu hay không. Cho nên bắt cái ông mà ông Từ mà quản cái đền đó đó, bắt ông cũng cột đá thả xuống để xuống, ông xuống xem thử hà bá có đồng ý hay không. Thả ông xuống chìm trập cũng không có nổi lên được. Bắt cái ông thứ hai sợ quá nói thôi từ nay bỏ cái hủ tục này, không có hiến có cúng gì nữa cả. Và từ đó về sau thì cái tập tục đó được bãi bỏ. Cho nên đôi khi chúng ta thấy rằng khi mình thiếu cái sự hiểu biết á và cái nhận thức đúng về cái cuộc đời, tức là thiếu chánh kiến về cuộc sống á, gặp cái gì chúng ta cũng sợ hết. Thậm chí bây giờ rất nhiều Phật tử chúng ta về chùa tu thời gian á, bắt đầu bệnh tật nó sinh ra, chuyện gia đình nó lục đục, con cái nó hư, chồng có những cái vấn đề riêng của người chồng, thì bắt đầu chúng ta làm sao? Chúng ta dùng cái từ gì? Chúng ta dùng từ đổ nghiệp. À, do tu đó. Rồi chúng ta không biết rằng tu như thế này nó tốt hay là xấu, nó nên hay là không nên, chúng ta càng lo hơn nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái sự lo lắng sợ hãi trong cuộc sống của chúng ta nó phát xuất từ cái nguyên nhân đầu tiên, đó là sự thiếu hiểu biết, hoặc là thiếu cái ánh sáng Phật pháp, hay là cái hiểu biết về nhân quả, những cái tương quan trong cuộc sống này. Tất cả các vị nào mà học về thiền hoặc là đọc về thiền, các vị đều biết đến cái câu chuyện An Tâm của ngài Thần Quang ha. Khi mà ngài Thần Quang đến gặp sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, xin tổ Bồ Đề Đạt Ma hãy gì, hãy an tâm cho con, thì á, tổ Bồ Đề Đạt Ma đã nói vậy, người đem tâm đến đây ta an cho. Thì lúc bây giờ ngài Thần Quang mới giật mình, mới nhìn lại tìm cái tâm của mình, tìm có không các vị? Không. Ngài Thần Quang mới thưa với ngài Bồ Đề Đạt Ma rằng, thưa tổ, bạch tổ là con tìm hoài mà không có tâm. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói câu là ta đã an tâm cho con rồi đó. Như vậy trong cái trường hợp này chúng ta thấy hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, tâm là một cái trạng thái không thể nào nhận thức trong cái sự lo âu sợ hãi, không có thể nhận ra được. Khi nào chúng ta có một cái sự lắng động hoàn toàn trong tâm thức á, không có tìm cầu, không có thị phi, không có những cái sự hơn thua trong cuộc sống, thì mới đó, lúc đó mình mới thấy được cái trạng thái tâm của mình. Thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta đó mà mình chưa có một cái sự hiểu biết bản chất của tâm á, là vô hình, vô tướng, vô trụ, vô trọng lượng, và nó không có kẹt vào một cái hình thức bên ngoài nào á, thì lúc đó mình mới có thể hiểu và có thể trở về an trú với sự an tịnh của tâm hồn. Cho nên cái lý do đầu tiên chúng ta thấy đó là cái sự thiếu hiểu biết. Lý do thứ hai á, sở dĩ chúng ta lo lắng bất an và sợ hãi á, là do bởi vì chúng ta hàng ngày mình vẫn còn những phiền não trong tâm. Tâm của mình á, vẫn còn tham, sân, si, vẫn còn lo lắng, bất an á, thì thưa không bao giờ chúng ta có thể mà tìm đến cái sự bình an một cách trọn vẹn và tuyệt đối trong tâm. Nó như thế, nó là cái nhân mà, nó là những yếu tố chính mà. Cho nên mục đích tu tập của chúng ta để giảm thiểu những cái phiền não, căng thẳng, lo âu trong cuộc sống. Khi mà phiền não càng giảm thì sao? Sự bình an nó càng lớn, sự bất an nó càng tiêu trừ đi. Lý do thứ ba đó, sở dĩ chúng ta không được bình an trong cuộc sống á, là bởi vì chúng ta đã không dừng các nghiệp ác, mà mỗi ngày chúng ta tạo thêm các nghiệp xấu ác. Và khi mình tạo cái nghiệp xấu ác như thế thì tâm của mình có được bình an không? Tâm của mình càng chồng chất thêm cái sự bất an, lo âu, căng thẳng và sợ hãi. Một cái lý do khác á, sở dĩ chúng ta không được bình an á, là bởi vì cái cộng nghiệp. Cộng nghiệp tức là bây giờ các vị trong một gia đình á, 10 người, nhưng mà chỉ có 2 người tu à, 2 người tụng kinh niệm Phật trì chú á, mà còn 8 người còn lại thì sao? Vẫn ngã mạnh, rồi vẫn sát sanh, vẫn trộm cướp, vẫn làm đủ thứ chuyện hết. Cho nên hai yếu tố thì nó không có đủ gì các vị, không có đủ cái năng lượng để chế ngự những 8 cái yếu tố xấu. Thành ra chúng ta thấy rằng cái sự bất an trong cuộc sống này một phần là do cái gì? Do môi trường và hoàn cảnh. Khi mà môi trường và hoàn cảnh của chúng ta mà nó xấu và nó không được thuận duyên á, thì nó chúng ta đang bình yên như thế nó vẫn tạo nên cái sự bất an trong cuộc sống của chúng ta. Do đó đó, ở đây chúng ta đến với đạo Phật á, là để chúng ta làm gì? Chúng ta học những cái phương pháp để áp dụng làm sao giảm thiểu cái sự lo âu, bất an, sợ hãi trong tâm hồn của mình, để cho chúng ta có được niềm tin, có được điểm tựa và có được một cái sự an vui. Từ đó mình làm cái động lực cho sự tu tập của mình. Đầu tiên chúng tôi muốn nói đến vấn đề nhận thức thế nào là sự bình an theo quan điểm của đạo Phật. Xin thưa, Cái nhận thức đầu tiên mà người Phật tử chúng ta phải hiểu và phải biết được, đó là đạo Phật cho rằng cái bình an trong đạo Phật không phải là bình an ở bên ngoài, mà chúng ta phải thiết lập sự bình an ở bên trong. Bình an này không phải là chúng ta khi nào cảnh nó an thì tâm nó mới được an, mà sự bình an này đạo Phật gọi là bình an trong bão tố. Những bão tố sóng gió của cuộc đời là một cái đặc tính vốn dĩ nó có trong cuộc sống. Chúng ta không thể nào yêu cầu rằng là gia đình ơi đừng có phiền tối tôi nữa, xã hội ơi hãy bình yên đi, thế giới này đừng có chiến tranh nữa, hãy hòa bình đi. Các vị muốn nhưng mà có được không? Cái đặc tính của cuộc đời này là sóng gió, là tám cơn gió của thành mất được thua vinh nhục trong cuộc sống này, nó không bao giờ nó dừng hết á. Quan như vậy thì trong cái hoàn cảnh mà đầy cái sự nhiễu nhương, đầy cái sự phiền tối lo âu căng thẳng thì chúng ta nên phải làm gì? Hãy thiết lập sự bình an trong cái sóng gió đó. Có một ông vua này, ông tổ chức một cái cuộc thi về hội họa, chọn ra những người họa sĩ mà nổi tiếng nhất, tài năng nhất. Sau một cái nhiều cái cuộc thi và cuối cùng vào cái vòng chung kết đó, thì chọn ra hai cái vị họa sĩ tài năng nhất. Và ông vua sẽ ra cái chủ đề cho hai họa sĩ đó vẽ. Và cuối cùng ông ra cái chủ đề là bình an. Thì hai họa sĩ vẽ hai bức tranh theo hai cái trường phái và phong cách khác nhau. Họa sĩ thứ nhất, ông vẽ một cái cảnh là một cái hồ nước. Nó yên tĩnh, nó trong vắt, nó đẹp đến nỗi mà tất cả những cái ngọn núi, cội cây, sóng mây ở trên bầu trời, trên không trung nó đều in rõ mồn một ở trong cái hồ nước yên tĩnh, không một cái bợn, không một cái cơn sóng lăn tăn gì hết. Nhìn vào cái cảnh đó thì sao? Rất bình yên. Không có một cái cơn gió, không có một cái bão tố gì hết đó, rất là yên. Đó là một họa sĩ thứ nhất. Họa sĩ thứ hai, ông vẽ một cái bức tranh ở bầu trời thì u ám, bão bắt đầu kéo về, nghĩa là báo hiệu cho cái tình trạng thời tiết nó đang nguy hiểm. Rồi cái cơn thác, một cái cơn thác nó đổ nước ào ạt xuống trắng xóa, những cái gợn sóng nó dâng lên. Rồi bắt đầu gió nó thổi, cây nó nghiêng ngả. Trong cái khung cảnh mà trời đất nó đang đủ thứ chuyện và bão tố và nhiều cái sự bất an như thế, thì ông vẽ một cái tổ chim ở trong một cái hốc đá trên một cái ngọn núi đó, và con chim mẹ đang mớm mồi cho những con chim con ăn, và chim mẹ và chim con trong cái ánh mắt rất là tươi vui, rất là đầy cái sự tự tin và đầy cái lạc quan. Thì khi mà hai bức tranh đó dâng lên đức vua, thì ông vua ông nói rằng bức tranh đầu tiên á cũng rất là bình an, cũng rất là an lạc, nhưng mà tôi thích bức tranh thứ hai hơn. Bởi vì đó không phải là bình an trong bình an, mà bình an trong gì? Trong bão tố, trong nghiệp chướng, trong luân hồi sanh tử, trong cái sự trầm luân của kiếp người. Cái đó mới là cái mà Phật giáo có thể làm được cho chúng ta. Chắc chắn rằng chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử đang ngồi ở đây á, có những cái nỗi khổ niềm đau, có những cái nỗi lo toan. Không phải ai cũng được đầy đủ làm ăn hanh thông, chồng vợ thuận duyên đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp chuyện này hay chuyện khác. Ngay cả trong chùa cũng vậy các vị. Khi vào tu trong chùa có an không? Cũng nhiều thứ để lo lắm. Cho nên nhiều khi trong chùa lo nhiều hơn ở nhà của các vị. Nhiều khi một vị thầy mà có 5 người đệ tử, 10 người đệ tử, 20 người đệ tử thì sao? Thì lo nhiều hơn. Chứ còn các vị ở nhà chỉ có 1-2 đứa con, 3-4 đứa con, các vị lo ít. Cho nên quan trọng là trong cái sóng gió của cuộc đời, chúng ta biết thiết lập cái sự bình an đó để tạo nên một cái động lực cho chúng ta. Đó là nhận thức đầu tiên. Nhận thức thứ hai, nguồn gốc của tất cả sự bình an hay lo âu sợ hãi trong cuộc sống này không phải từ bên ngoài đưa đến, mà nó chính là từ bên trong của chúng ta tạo ra. Cho nên thay vì chúng ta mong muốn cho cảnh được an, thì trước tiên chúng ta phải làm gì? phải làm cho tâm của mình được bình an. Tâm của mình được bình an. Và khi tâm của mình được bình an như thế thì tất cả những cái trở ngại trong cuộc sống này á, nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Có một vị thiền sư người Tích Lan, tức là ngài Gunatara, ngài đang hiện tại ngài đang ở Mỹ. Một hôm ngài nghe tin mẹ ngài bị bệnh và ngài đã book chuyến bay bay từ Hawaii gì về Tích Lan. Khi mà máy bay cất cánh đâu khoảng nửa tiếng đồng hồ thì cái vị phi công và các cái tiếp viên hàng không ở trên máy bay báo rằng là máy bay bị trục trặc. Mọi người hãy chuẩn bị điều xấu nhất có thể xảy ra. Các vị biết rồi, cái gì chứ máy bay mà trục trặc là rồi. Chỉ vừa rồi sáng hôm nay chúng tôi đọc cái tin ở Đài Loan, một cái máy bay nó rớt nhưng mà không có nổ, nhưng mà hành khách 58 người mà chết hết 40 mấy người. Hạ cánh xuống nhưng mà vẫn chết, số đông như thế. Thì khi mà ngài Gunatara đó nghe cái tin đó và ngài đi trên chuyến bay 100 mấy chục người đó thì người thì la, người thì hét, người thì sợ, người thì cuống cuồng lên, người ta không làm chủ được, ai cũng lo cũng sợ hết. Thì ngài Gunatara đó, lúc bây giờ ngài nhớ lại lời dạy của thầy ngài và nhớ lại lời dạy của Đức Phật: khi đối diện với sanh tử và cái chết, hãy quán chiếu về cái chết. Quán chiếu về cái chết, phải quán chiếu về sự vô thường, về tất cả sự bất an trong cuộc sống, và hãy nghĩ đến những cái phước nghiệp mà mình đã làm. Đây là chúng ta nên thực tập như thế này. Khi chúng ta đối diện với những khổ đau á, hoặc là những cái bất an, sợ hãi, và thậm chí đối với cái chết á, Đức Phật dạy chúng ta hãy quán chiếu hai điều. Quán chiếu đó là một cái sự thật, hả mà? Sanh lão bệnh tử, nghiệp chướng phiền não, sống chết đó là một sự thật, không ai có thể tránh được. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Hãy chấp nhận sự thật đó. Và cách thứ hai là gì? Hãy quán chiếu về những cái nhân duyên tốt đẹp mình đã làm khi còn sống. Khi mà mình bệnh, khi mà các vị đối diện với cái chết, hãy nhớ lại giây phút chúng ta về ngôi chùa Diên Quang đang tu tập ở đây. Giây phút chúng ta về chùa tụng kinh, niệm Phật, hành trì, bái sám, làm phước, cúng dường, làm từ thiện vân vân, thì những cái hạt giống lành đó các vị nhớ đến á, tạo nên một cái sự bình an cho các vị. Thì lúc bây giờ vị thiền sư này Gunatara, ngài quán chiếu về cái chết là cái sự thật, và chết là một cái sự chuyển kiếp từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, chứ không có cái gì gọi là đáng lo hết. Và ngài đã nhớ lại trước đây mình đã có những thời khó tọa thiền, tu tập, thuyết pháp và hoằng pháp rất là an lạc. Tự nhiên ngài nói rằng chưa bao giờ cái tâm của ngài nó bình an và hạnh phúc như giây phút đó. Và ngài nói rằng nhờ cái biến cố đó mà ngài mới nhận ra được cái chết nó như thế nào và cái sự bình an cần có phải như thế nào. Thì khoảng một tiếng đồng hồ sau, phi công báo rằng đã giải quyết cái trục trặc về động cơ xong, và cái chuyến bay thay vì bay về Tích Lan và châu Á thì bay ngược trở lại cái sân bay hồi nãy để sửa lại cái động cơ đó và đáp cánh xuống phi trường Hawaii một cách an toàn. Và ngài chia sẻ cái kinh nghiệm này cho mọi người để thấy rằng là cái sự bất an nó sẽ đến với chúng ta bất kỳ lúc nào, chúng ta không lường trước được đâu. Thậm chí bây giờ chúng ta cả đời tu tập an lạc như thế, nhưng mà có những cái tai ương, có những cái tai họa, có những bất trắc nó sẽ xảy đến bất thình lình. Và không phải xảy đến ở mức độ bình thường, nó sẽ đến mức độ rất là lớn, rất là nặng nữa. Cho nên á, đòi hỏi chúng ta muốn được như thế thì chúng ta trong mọi giây phút mình phải thiết lập cái sự bình an có sẵn, để khi cái sự bất an và nghiệp chướng nó xảy ra đó, mình có thể là gì? Ứng xử nó một cách là khôn ngoan và tốt đẹp nhất. Cho nên á, những nhận thức này á, chúng tôi nghĩ rằng rất là cần thiết cho chúng ta. Điều thứ ba ở đây tôi muốn chia sẻ đó là ý nghĩa của sự bình an ở trong cái đạo Phật. Thưa các vị, sự bình an trong đạo Phật á, nó có được hay không á, là chúng ta nên, đừng có nên lệ thuộc vào những cái hình thức ở bên ngoài để mong đến sự bình an. Giống như ngày xưa á, năm anh em ngài Kiều Trần Như á, khi mà tu tập với Đức Phật á, thì năm anh em nghĩ rằng là những khổ đau trong cuộc đời này á đều là do cái thân này tạo ra. Thân này tạo ra, cho nên rằng là phải làm gì? Hành hạ cái xác thân này. Cho nên khi mà Đức Phật thấy rằng cái phương pháp tu khổ hạnh đó nó không có đúng đắn, cho nên ngài đã chọn cái con đường gì? Con đường trung đạo. Và ngài đã từ bỏ nhóm anh năm anh em ngài Kiều Trần Như và các vị tu khổ hạnh đó đã ngồi thiền, đã tu tập dưới cội Bồ đề. Và khi mà ngài đã thành đạo rồi, ngài độ cho năm anh em ngài Kiều Trần Như đó từ bỏ các cái phương pháp sai lầm đó ở bên ngoài. Cho nên á, khi mình nói đến cái ý nghĩa của sự bình an á, đạo Phật có dạy trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy bốn hạng người. Người thứ nhất, hạng người thứ nhất là thân không an mà tâm cũng không an. Thân không an, tâm cũng không an, đó là hạng người nào? Đó là những hạng người đang ở trong đời sống thế tục. Thân á, thì bây giờ đang phải vất vả lao đao với những cái nghiệp chướng, với những cái hành động sai lầm, lừa lọc, dối trá, gian xảo, sát sanh, trộm cướp đủ thứ. Thân của họ hàng ngày á, lao vào cái nghiệp xấu. Rồi tâm của họ là sao? Lo lắng, sợ hãi và căng thẳng. Hạng người này thưa các vị bây giờ là chiếm đa số trong xã hội. Họ không có một cái giây phút nào để cho cái tâm được, mình được tự tại hết. Và cái cuộc sống của họ nó chồng chất, nó căng thẳng. Hạng thứ hai, thân an mà tâm không an. Thân an là và tâm không an nghĩa là cái hạng người mà đời sống đã ổn định rồi, có sự nghiệp, có danh vọng, con cái thì đã đâu vào đó rồi, nhà cửa thì đã rất là thù thắng rồi. Nhưng mà tâm của họ sao? Tâm của họ vẫn còn lo, lo hết việc này đến việc khác. Nhiều khi gia đình mình đã ổn định rồi, mình còn lo cho những cái chuyện mà xa xôi quá. Hạng người này cũng có trường hợp là người Phật tử chúng ta. Bây giờ các vị đang ngồi đây, hoặc là một ngày nào đó các vị về dự các khóa tu á, mình thì cái tâm mình ngồi yên như thế, cái thân mình ngồi yên như thế, nhưng mà cái tâm mình sao? Đôi khi cái tâm của mình á, bây giờ còn lo hơn cái lúc mà ở nhà luôn. Tại lúc ở nhà đó mình có thể quản lý tiền bạc nhà cửa được. Bây giờ mình đi dự khóa tu mấy ngày như thế này ở nhà, trước khi đi mình để cái chìa khóa, cái sách ở dưới gối, hay là mình chôn, mình giấu ở đâu đó, không biết bây giờ mấy đứa con nó có tìm ra hay không. Và đôi khi mình đang ngồi đây, mình đang ở trong một cái môi trường yên tĩnh, thân an á, nhưng mà tâm sao? Tâm bất an, tâm sợ hãi. Hạng người thứ ba đó là hạng người thân không an mà tâm an. Hạng người thân không an mà tâm an, tức là hạng người mà các vị thấy đó là những cái vị mà có cái tâm nguyện, đã có cái sự an tịnh trong tâm hồn, vẫn còn đa đoan với công việc, nhưng mà biết cách để mà thiết lập sự bình an. Các vị thấy các vị cao tăng hay là các vị tổ sư á, cái cuộc đời của các ngài á, rất là nhiều cái Phật sự công việc, nhưng mà ở đâu á thì vẫn thiết lập sự bình an ở đó. Đơn cử như Đức Dalai Lama, cái lịch làm việc của ngài trong một năm á, các vị thấy là kín, là dày đặc. Và một ngày như thế ngài tiếp không biết bao nhiêu Phật tử, khách, rồi các cái giới chức vân vân, đi không biết bao nhiêu quốc gia, làm không biết bao nhiêu việc, thuyết pháp không biết bao nhiêu nơi, tổ chức không biết bao nhiêu lễ hội. Nhưng mà có một cái điều như thế này, khi mà ngài đi đến đâu á, ngài đều mang đến cái sự bình an đến nơi đó. Có nhiều người các vị, khi chúng tôi ở tại Ấn Độ 8 năm á, hoặc là khi chúng tôi đi qua những nước khác tham dự cái pháp hội của Đức Dalai Lama, thì có nhiều khi là nhiều người không thuộc, không phải là Phật tử, không phải là Phật giáo, nhiều tôn giáo khác đến. Nhưng mà tại sao người ta đến và người ta gặp trực tiếp, và mỗi cái buổi thuyết pháp trong các hội trường như thế thì người ta phải mua vé vào rất là đắt, có thể $100, $500, thậm chí cả $1,000 như thế mới vào được. Nhưng mà tại sao lại người ta khác tôn giáo mà người ta tìm đến ngài? Là bởi vì gặp Ngài không á, đã cảm thấy hỷ lạc, hạnh phúc, bình an. Cái hay ở chỗ là khi chúng ta gặp các vị cao tăng và các vị thánh tăng như thế đó, các ngài rất là bề bộn đa đoan với bao nhiêu Phật sự công việc, nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc á, thì mình cảm thấy một cái năng lượng bình an, hỷ lạc nó lan tỏa từ trong cái con người đó, từ trong các bậc đó. Cho nên á, chúng ta thấy rằng hạng người thứ ba là hạng người thân không an mà tâm an. Tức là nhiều cái việc như thế nhưng mà biết tạo nên cái sự bình an trong cuộc sống. Hạng người thứ tư á, là thân an và tâm cũng được bình an. Hạng người này á, thì các vị đang an trú trong các trạng thái của thiền định tu tập và đã xả ly và tạo nên cái sự bình an đích thực trong cuộc sống này. Như vậy thì cái vấn đề hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử trong đạo tràng là một số phương pháp để làm sao chúng ta có thể thực tập được cái sự bình an và để cho tâm hồn của mình được bình an một cách là cao thượng. Sự bình an cao thượng này á, chỉ có được khi chúng ta biết và áp dụng một số cái pháp môn và cách thức mà Đức Phật đã chỉ dạy trong các bản kinh cổ xưa. Yếu tố đầu tiên hay là phương pháp đầu tiên để thiết lập sự bình an trong cuộc sống của mọi người Phật tử chúng ta, đó là hãy tập sống một cuộc sống đơn giản, một cuộc sống rất là thanh thản trong cuộc đời này. Khi chúng ta sống một đời sống đơn giản, không chạy theo hình thức cầu kỳ bên ngoài, không chạy theo danh và tướng, những cái danh vọng của thế gian, thì lúc bấy giờ chúng ta cảm thấy nó thoải mái, tự tại và vô cùng là thanh thản trong cuộc sống này. Càng hình thức và càng chạy theo những cái phong trào hay là những cái sự đua đòi, những cái vấn đề mà hưởng thụ về ngũ dục vật chất đó, không bao giờ chúng ta có sự bình an hết đó. Nghĩa là khi mà tâm của mình không có tri túc và thiểu dục, không biết đủ và không có ít muốn đó, thì các vị có được bình an không? Sẽ không có sự bình an đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái yếu tố này nó rất là bình thường, nhưng mà đôi khi nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái nhận thức đúng về ý nghĩa của sự bình an. Cuộc sống của mình tiếp xúc với các vị cao tăng, các vị thiền sư, các vị thánh tăng trong cuộc đời này á, thì chúng ta học được một cái điều rất là đơn giản, đó là cái ăn mặc, sinh hoạt, chỗ ở và những nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống rất là giản tiện, rất là đơn sơ, không có cái gì gọi là cầu kỳ hết. Chúng tôi từ lâu đã nghe đến Vạn Phật Thánh Thành ở bên Mỹ, tu viện Lộc Uyển ở bên Mỹ, làng Mai ở bên Pháp, Bordeaux của nước Pháp của thiền sư Nhất Hạnh. Nhưng mà khi mà chúng tôi đặt chân đến Vạn Phật Thánh Thành của Hòa Thượng Tuyên Hóa, hoặc là tu viện Lộc Uyển, hoặc là làng Mai của thiền sư Nhất Hạnh á, chúng tôi ngỡ ngàng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc sống nơi đó quá đơn giản, quá bình dị. Từ nhà cửa, phòng ốc, chỗ ở, nhà ăn, cho đến các vấn đề tiện nghi vật chất rất là đơn giản, thậm chí còn đơn giản hơn ở Việt Nam mình nữa. Nó cũ kỹ, nó đơn sơ lắm, chứ không có cầu kỳ mà sang trọng đâu. Mà nơi đó là người Tây Phương hoặc là những người Phật tử trên thế giới, người ta về rất là đông, người ta rất là thích. Người ta sẵn sàng bỏ những cái tiện nghi vật chất ở trong những cái khu phố sang trọng của phương Tây, mà người ta về đó sống dân dã, sống một cách rất là bình dị. Cái gì cũng tập thể hết, ngủ cũng ngủ tập thể, ăn tập thể, sinh hoạt vệ sinh cũng tập thể vân vân, chứ không có được riêng tư mình hết. Nhưng mà người ta vẫn có một cái sự yêu thích và người ta rất là ngưỡng mộ. Cho nên á, chúng ta thấy rằng hãy tập một cái nếp sống làm sao càng đơn giản, càng bình dị, càng giản tiện như thế nào thì chúng ta sẽ có tăng thêm cái sự bình an đó. Một cái vị phú gia, ông ta rất là nổi tiếng, và ông ta sẵn sàng bỏ một số tiền rất lớn. Ông ta kêu gọi, ông ta tuyên bố rằng người nào mang đến cho ông ta sự bình an trong cuộc sống thì muốn bao nhiêu tiền trong tài sản của ông ta sẵn sàng hiến tặng hết. Thì một hôm á, ông tìm hết mọi nơi mà không ai mang đến cho ông, cho dù nhiều người đã gặp gỡ ông, nhưng mà ông vẫn cảm thấy sự bất an. Thì một hôm, ông nghe có một vị thiền sư ở nơi xa, sống ở trong rừng, và nổi tiếng lắm. Và tất cả mọi người dân ở đó, ai nói đến vị thiền sư này á, thì ai cũng nể phục hết. Thì cái người phú gia này, ông ta mới thực hành một cái chuyến đi xa đến cái nơi vị thiền sư đã ở. Và khi vào trong cái khu rừng đó, đến cái căn tịnh thất của vị thiền sư đó, thì ông phú gia này ông vô cùng ngạc nhiên, bởi vì không có cái gì đặc biệt hết. Ngài ở trong một cái hang động, hang đá, trong đó chỉ có một cái gối bằng cỏ và cái tọa cụ bằng cỏ để mà ngài ngồi thiền thôi, và ngài nghỉ ở đó thôi. Còn những cái vật dụng thô sơ quá đơn giản, còn hơn bản thân của ông và những người dân bình thường nữa. Thì á, ông phú gia này ông mới ngạc nhiên, ông thưa với vị thiền sư rằng: tôi nghe đồn ngài là một vị cao tăng, một vị thiền sư đức độ nổi tiếng, mà sao tôi thấy trong phòng của ngài không có gì hết vậy? Phòng của ngài quá đơn giản vậy. Thì á, vị thiền sư mới trả lời rằng là: ông từ đâu đến? Thì phú gia nói rằng: con từ xa đến lắm. Thì vị thiền sư mới hỏi rằng là: khi ông đến đây, ông có mang theo hành lý, tư trang, đồ đạc nhiều không? Thì cái vị phú gia này nói rằng: dạ con mang ít lắm, bởi vì đi đường xa mà mang nặng, mà leo lên trên núi này mà mang theo cồng kềnh nó cực lắm, leo lên đâu có nổi. Thì vị thiền sư mới trả lời rằng là: ông đi một cái đoạn đường xa như thế mà còn ông sợ mang theo nhiều hành lý nặng nề, còn tôi đi một cái chuyến đi xa hơn ông nữa. Thì phú gia mới hỏi rằng: chuyến đi nào xa? Vị thiền sư này nói rằng: tôi đi qua cái sự sanh tử khổ đau trong cuộc đời này, tức là tôi đi qua cái vòng luân hồi sanh tử này. Nếu mà tôi sắm sửa hay là tôi lo cho mình nhiều cái thứ tài sản vật chất vân vân, thì làm sao tôi đi nổi trong cái chuyến hành trình đi qua cái dòng sanh tử khổ đau này. Cho nên á, càng giản tiện, càng bình dị, càng đơn giản, giản đơn á, thì nó giúp cho cái chuyến đi và cái sự ra đi của mình nó sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Cho nên ở đây cái yếu tố đầu tiên á, chúng ta thấy rõ ràng rằng là ít thì bớt lo, nhiều thì sao? Lo nhiều. Nhưng mà ít ở đây á, không phải là ít về cái công đức, về sự tu tập. Ít ở đây là cái sự đắm nhiễm và chạy theo thế giới vật chất và ngũ dục ở bên ngoài. Càng nhiều thì càng gì? Càng lo. Và càng lo. Có một ông này á, hồi xưa á, ông là nông dân á. Ông rất là, tối nào ông ngủ á, thì cửa khỏi cần phải khóa, không cần phải đóng. Hàng rào thì cứ để vậy đó, xe cộ thì cũng cần phải gì hết. Tại vì xe gì? Xe đạp, xe cũ ai đâu lấy. Nhưng mà khi mà ông giàu có lên rồi á, thì cái sự lo lắng bất an của ông nó càng tăng thêm. Đến nỗi thì một hôm á, ông giàu quá, tối mỗi tối đi ngủ á, thì ông phải rào, ông khóa cửa từ ngoài cổng cho đến phòng ngủ của ông, tổng cộng là 8 cái chìa khóa. Khóa cổng rồi khóa cửa ngoài, khóa cửa trong, khóa cửa này, khóa cửa kia, ông cầm một chùm chìa khóa này. Và tối ngủ thì ổng lại càng sợ hơn nữa, biết khó như thế này rồi biết ăn trộm nó để ý hay không. Và các vị biết rằng cho đến một hôm kia thì hỏa hoạn nó xảy ra. Lúc mà khói nó lên rồi lửa nó cháy á, trong phòng của ổng thì ổng rối quá. Ổng biết cách nào hết mà một chùm chìa khóa ngoài tám cái lớp cửa cùng thêm các chìa khóa kho, chìa khóa tủ rồi đủ thứ hết. Nó làm mấy chục chìa khóa đó. Mà rối quá thì đâu có mở được. Mà mở chưa xong thì đã bị gì? Đã bị cháy hết rồi. Cho nên á, chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này, cái sự đơn giản nó giúp cho chúng ta có một cái sự bình an thực sự. Đơn giản trong cái bình an nó đến trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Yếu tố thứ hai á, để có được sự bình an trong tâm hồn, thì chúng ta nên vui vẻ và chấp nhận với những gì mình đang có. Đừng nên quá chạy theo và quá than vãn về cái số phận của mình. Việc mà chúng ta hài lòng và chấp nhận với những gì mình đang có, không so đo, không tính toán, không hơn thiệt với người khác á, thì nó giúp cho chúng ta sẽ có một cái gì đó ổn định lại. Bởi vì trong cuộc sống này chúng ta phải hiểu là vậy, phước và nghiệp hay là phước và họ của mỗi người nó đã có một cái tương quan nhân quả rõ ràng rồi. Khi chúng ta tạo phước á, thì chúng ta trong đời này làm cái gì nó cũng thành công hết. Đầu tư cái gì nó cũng lợi nhuận hết. Làm ít mà thành công nhiều. Còn khi chúng ta chưa có tạo phước trong nhiều đời á, đầu tư rất nhiều, học thức rất cao, chuẩn bị rất là kỹ, nhưng mà thất bại vẫn liên miên. Cho nên phước và họ nó đã có một cái bài toán và một cái công thức nhân quả đã định sẵn rồi. Cho nên khi mà chúng ta đã có được một cái cuộc sống hiện tại ở đây á, mà chúng ta biết chấp nhận và an vui với những gì mình đang có, thì lúc bấy giờ muốn an thì sẽ được an. Thiền sư Nhất Hạnh có một cái tác phẩm là Be in Peace, tức là muốn an thì mình sẽ được an. Cái sự bình an đó không phải là chúng ta phải tìm cầu ở một cái thế giới nào đó xa xôi, ở một cái quốc độ nào đó được thù thắng. Có nhiều người á cứ nghĩ rằng là bây giờ khi nào mình chết rồi, mình vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, lúc đó mình mới có sự bình an và hạnh phúc. Và cho rằng là giây phút này đây mình đang tu là mình chưa có bình an và hạnh phúc. Đôi khi cái suy nghĩ và cái quan điểm như thế nó sẽ là một cái trở ngại cho chúng ta. Đừng nên tìm cầu một cái thế giới bình an nào đó ở một cái viễn cảnh xa xôi, mà chúng ta nên tạo nên cái sự bình an trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Bởi vì nó sẽ là cái nhân, nó sẽ là yếu tố căn bản để cho chúng ta có sự bình an trong tương lai và sự tái sanh trong kiếp sống sau. Cho nên khi mình biết đủ và mình chấp nhận với những gì mình đang có, vui vẻ với những gì đang hiện hữu, từ cái phước báu về cơ thể, hình tướng của mình, cho đến gia đình mình, cho đến cái gia cảnh mình, cho đến cái phước báu về vật chất cũng như về các khía cạnh khác á, thì thưa các vị, lúc đó mình sẽ có được cái sự an ổn trong tâm của mình. Yếu tố thứ ba để mình thiết lập cái sự bình an trong cuộc sống á, thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái tinh thần, tập một cái hạnh là xả ly. Không có vướng chấp, không có chấp thủ, không có dính mắc ở trong cái cuộc sống này. Tốt hay xấu, thiện hay ác, vui hay buồn, thành công hay thất bại, đó chỉ là vấn đề của nhân quả và nhân duyên. Một hôm Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây, có một người Bà La Môn đến hỏi Đức Phật rằng: Ngài có phải đang buồn mà ngồi một mình không? Ngài có phải đang lo sợ điều gì mà Ngài ngồi một mình không? Thì Đức Phật trả lời: Ta mất gì mà ta lo sợ. Tức là cái người mà mất cái gì đó, sợ mất cái gì mới lo sợ, chứ Ngài đâu có sợ mất gì đâu mà Ngài lo sợ. Thì cái người Bà La Môn đó mới hỏi Đức Phật rằng: Nếu Ngài không sợ mất gì thì Ngài có phải là Ngài đang vui cái điều gì mà Ngài ngồi dưới gốc cây một mình không? Nếu mà không lo sợ thì phải đang an vui, đang hoan hỷ. Thì Đức Phật trả lời: Ta được gì mà ta hoan hỷ? Ta cũng mất, ta cũng được. Thì cái người Bà La Môn này ngạc nhiên nói: Trong cuộc sống này, một á là lo sợ bất an, hai á là hoan hỷ vui vẻ. Ngài á không bất an, Ngài cũng không hoan hỷ, vậy thì Ngài là gì? Đức Phật, Ngài mới trả lời rằng là: Tâm ta đã không còn dao động, cho nên ta mới ngồi ở dưới gốc cây này. Cho nên vượt lên trên cái được và cái mất, cái thành và cái bại, cái khổ đau và cái hạnh phúc tầm thường trong cuộc sống, để cho chúng ta an trú vào trong một trạng thái gọi là tâm vô phân biệt, hay là tâm cái trạng thái an nhiên. Cho nên ở đây á, cái vấn đề buông xả, xả ly ở đây á là tập cho chúng ta một cái nếp sống là chúng ta không dính mắc, không bị kẹt, không bị đắm nhiễm, thậm chí một lời nói, một cái hành động khó coi, hoặc là thậm chí cái phước báu nó đến với chúng ta nữa. Tập cái tâm mà mình bất động ở trong cuộc đời này để an trú vào trong sự buông xả đó, phải nói rằng là một cái nghệ thuật sống. Mà mỗi ngày chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền là tập cho tâm của mình á, trở nên một cái trạng thái tự nhiên, một cái trạng thái xả ly, không dính chấp. Vui á, mình cũng không nên quá vui, buồn cũng không nên quá đắm vào cái nỗi buồn đó, để cho cái nỗi buồn và nỗi vui đó nó tác động đến tâm của chúng ta. Có một cái vị thiền sinh trẻ, vì muốn tâm của mình được bình an á, cho nên mới chèo thuyền ra một cái hoang đảo và ngồi thiền ở đó suốt 3 năm. Sau 3 năm tu tập ở trên hoang đảo đó, cái vị thiền sư này cảm thấy cái tâm của mình nó bình an và hạnh phúc lắm, mới gửi một cái bức thư về cho thầy, cho thầy mình ở trên đất liền á. Và cái bài thơ đó rằng là: tinh tấn nhà sư trẻ tọa thiền, một mình trên đảo suốt 3 năm, chuyên tâm không thể ai lay động, kể cả kình phong của 4 miền. Tức là vị này đã hành thiền suốt 3 năm rồi, rồi á, cái tâm của mình nó an định, nó đã được an nhiên, không ai lay động được, kể cả gió bão, kể cả những cái sóng tố của cuộc đời cũng không có sự sôi động gì cả. Khi mà sai một cái người mang cái bức thư đó về cho ông thầy và hỏi xem thâm sự ông thầy ông sẽ phản ứng như thế nào về bài thơ này, thì cái vị thầy là vị bổn sư, là vị thiền sư ở đất liền, xem xong cái bài thơ á, ngài ném cái bài thơ đó xuống dưới đất, lấy cái chân chà lên và ngài nói rằng: rác rưởi không, có gì đâu mà khoe khoang. Thì cái người mà cầm thơ đó mới về báo lại cho vị thiền sinh trẻ ở trên đảo á, rằng là: con đem cái bức thư về cho sư phụ của thầy xem xong, thầy xem xong đã khen rồi, mà còn ném bức thư xuống đất chà, lấy chân chà lên và cho rằng là rác rưởi, không đáng gì khoe khoang. Thì cái vị thiền sinh trẻ tức mình quá, giận quá, từ cái hoang đảo đó chèo thuyền trở về đất liền liền, vô gõ cửa phòng thầy: thầy sao cái phủ nhận cái công lao tu tập của con 3 năm vậy? Con tu tập được an ổn, con về con báo cho thầy biết mà thầy lại khinh chê con. Thì vị thiền sư mới trả lời rằng: con viết trong cái bài thơ rằng là kiên tâm chẳng thể ai lay động, kể cả kình phong của 4 miền, mà ta mới có lay động chút à, ta mới có phản ứng một chút mà khiến cho con phải từ đảo phải trở về đây. Như vậy thì thực sự thân của con an mà tâm của con chưa được an, tâm vẫn còn lo âu sợ hãi. Cho nên á, thưa các vị, ở đây á, cái yếu tố thứ hai mà chúng tôi chia sẻ là các vị nên tập, yếu tố thứ ba là chúng ta nên có một cái gì tự tại với những gì mình đang có, nghĩa là cho dù khổ đau nó xảy ra, cho dù cái phước báu nó đến, chúng ta tập một cái tâm là không dính mắc với nó. Tại vì cái khổ đau á, chúng tôi chia sẻ cho các vị như thế này, bây giờ mình trước đây á, mình có một đứa con và bây giờ bỗng nhiên nó gặp một cái tai nạn gì đó, nó mất, và đứa bé đó nó mất đau độ tuổi khoảng 17-18 tuổi, và nó rất là hiền ngoan hiếu thảo thông minh, giờ nó mất, và đến bây giờ các vị vẫn còn buồn, vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn đau khổ vì sự ra đi của đứa con đó, thì cái điều đó nên hay là không nên? Cái đứa bé nó mất thì đã mất rồi, phải không? Ra đi thì nó đã ra đi rồi. Tất cả mọi người có một cái duyên nghiệp, có một số phận, có một cái nhân duyên. Vậy thì chúng ta phải chấp nhận cái nhân duyên của đứa con, đứa bé đó, để mà mình thiết lập cái sự bình an trong hiện tại. Chứ còn để cái nỗi buồn ảnh hưởng đến cái tâm thức của đứa bé đó đó, đứa bản thân của mình đó, thì làm sao cuộc sống này nó yên ổn được. Có một hôm ngày mùng 5 Tết, chúng tôi tiếp một cái đoàn Phật tử, trong đó có một cái cô gái trẻ, cổ ngồi tự nhiên đang ngồi nói chuyện mà ngày mùng năm Tết á, cổ rơi nước mắt, cổ khóc. Thì chúng tôi mới hỏi rằng là: ủa có chuyện gì mà chị khóc vậy? Thì chị không có nói, nhưng mà người chồng á, đi chung ở trong đoàn á, mới thưa rằng là: vợ con khóc là bởi vì vợ con nhớ đến con trai của chúng con, mới có 17 tuổi đi du học ở Singapore, mà khỏe mạnh như thế, không có bệnh, rất là giỏi, Một hôm thì đứa bé này nó thấy trong người khó chịu, báo về với cha mẹ con thấy khó chịu quá. Hai ngày sau nó ra đi, nó chết. Trường hợp thứ hai á, là ở tại thành phố Quy Nhơn á, ở quê hương chúng tôi á, có một cái gia đình kia có ba đứa con, mà đứa con trai lớn á, là học là ngành về tiến sĩ về không gian, về tiến sĩ về vũ trụ học, và rất là giỏi vào trong cái ngành về vũ trụ, nghiên cứu về cái thiên văn không gian, phải nói là những cái nhà khoa học giỏi mới, những người giỏi mới vào được. Và cậu này đã học ở tại Mỹ du học và trở thành tiến sĩ cái ngành về về không gian học và vũ trụ học đó, rồi á làm ăn mua nhà cửa, rồi bảo lãnh cha mẹ qua bên Mỹ. Và cha mẹ chỉ còn vài hôm nữa là sẽ qua định cư với đứa con của mình Mỹ, thì đột nhiên có cái tin báo về thì cái cậu học sinh đó bị đột quỵ và chết, và gây ra cái nỗi hụt hẫng đau khổ cả gia đình. Một người quá tài giỏi, trẻ trung mà có cái sự hiếu thảo như thế ra đi một cách rất là oan nghiệt. Thành ra đối với những cái sự mất mát đó đó, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chấp nhận nó. Chúng ta phải thấy rằng đó là cái duyên nghiệp nó đến, rồi mình cũng phải vui vẻ và phải tự tại với nó thôi. Cho nên cuộc sống này á, đối với mọi cái việc trong cuộc sống này á, chúng ta nên có một cái sự tập, một cái sự buông xả, đừng có nên dính mắc và vướng víu vào những cái chuyện nó đã xảy ra theo tương quan nhân quả, dầu ngay cả cái phước báo hữu lậu của chúng ta đi nữa. Yếu tố thứ tư là đòi hỏi chúng ta muốn đạt được sự bình an. Để có được sự bình an á, thì chúng tôi mong rằng quý Phật tử chúng ta nên tập một cái tâm là từ ái, một cái tâm là bao dung, biết tha thứ và biết có một cái sự cảm thông đối với mọi người, ngay cả những người mà gây khổ cho mình. Khi chúng ta có một cái tâm từ ái, bao dung, tha thứ và biết chia sẻ, yêu thương người khác á, thì mọi thứ đối với chúng ta nó sẽ không trở thành vấn đề lớn đâu, nó sẽ nhẹ nhàng đi. Và khi mình đã có một cái sự hoan hỷ với cái tâm cởi mở và cái tâm trong sáng như thế đó, thì làm cho chúng ta có thể không rơi vào những cái sai lầm trong cuộc sống. Ở bên Mỹ có hai anh em này là hai anh em sinh đôi, cha mẹ qua đời để lại một cái siêu thị. Siêu thị này lớn lắm. Thì hai anh em sinh đôi, hai anh em ruột này á, cùng làm chủ luôn cái siêu thị cha mẹ để lại đó. Hai người bán ở hai cái khu khác nhau ở trong cái siêu thị đó. Một hôm thì cái người em vừa mới bán hàng xong, để tờ 100 đô đó trên bàn, chưa kịp cất thì có khách vào, cho nên người em mới chạy ra tiếp khách, tiếp khách khác. Khi mà quay trở lại thì cái tờ 100 đô biến mất rồi. Người em mới xây qua chỗ người anh hỏi rằng anh có lấy tiền của em tờ 100 đô không? Người anh trả lời rằng là anh đâu có rảnh đâu, anh cũng lo cái phía khu của anh mà, cho nên anh không có lấy. Người em mới nghi ngờ, cho rằng là người anh đã dối trá, đã trộm tờ 100 đô mà đã không có nhận. Cho nên người em bắt đầu hằn học, cứ chỉ trích, hỏi người anh. Người anh bực mình quá cho nên nói lại, và cuối cùng hai anh em cãi nhau, cãi nhau, mâu thuẫn nhau, cuối cùng là chia tay nhau. Chia tay nhau thì hai anh em mới quyết định là xây một cái bức tường á, ngăn đôi cái siêu thị đó ra, hàng hóa chia làm hai, mạnh ai nấy buôn bán. Và họ không nhìn mặt nhau trong suốt 15 năm. Đó là tình anh em không còn gì nữa hết. Đứt tuyệt, cự tuyệt từ đây, và không ai quan tâm đến ai. 15 năm sau, một hôm người em đang bán ở cái tiệm của mình thì có một ông khách đi một chiếc xe sang trọng đổ trước cái cửa tiệm của người em. Và ông ta mang vào một cái bọc tiền khoảng 20.000 đô. Ông ta mang vào và đưa cho người em và nói rằng: thưa ông, có phải cách đây 15 năm ông mất tờ 100 đô ở trên bàn hay không? Thì người em giật mình, em hỏi cái người khách tại sao không biết. Cũng vì tờ 100 đô đó mà anh em tôi đã đã chia tay nhau, đã không nhìn mặt nhau và đã cự tuyệt nhau, và vì một tờ 100 đô đó mà bức tường này đã xây ở giữa cái siêu thị này. Thì cái người khách đó mới nói rằng: thưa ông, cách đây 15 năm trước tôi là một kẻ trộm, tôi lẻn vào cái cửa sau của cái siêu thị này và tôi là người đã lấy tờ 100 đô đó. Trong 15 năm qua cái lương tâm tôi rất là cắn rứt, rất là ăn năn. Cho nên khi mà tôi bây giờ đã thành đạt rồi, tôi đem cái số tiền 20.000 đô này để trả lại cho ông, giống như một cái khoản tiền lời lãi phát sinh đó, để tôi xin một cái lời sám hối và nhận được cái sự cảm thông và tha thứ của ông. Cái người em nghe xong bỏ cái cục tiền đó, anh ta chạy qua cái gian của người anh, ôm người anh khóc và xin lỗi người anh một cách chân thành. Bởi vì khi mà cuộc sống chúng ta quá nóng vội á, mà mình không có cái giây phút cảm thông và có cái sự tha thứ và biết bao dung cho người khác á, thì chính cái sự nóng vội và nông nổi của chúng ta nó gây ra những cái sự sai sót lỗi lầm mà rất là đau khổ trong tương lai. Thành ra đó, trong cuộc sống này các vị thấy, mình có thể chuyển những cái tai họa thành cái phước báu, chuyển những cái nghịch duyên thành thuận duyên, chuyển thù thành bạn. Nó được hay không là do chính cái năng lực, cái tâm từ ái thương yêu và cái sự bao dung tha thứ của chúng ta đối với người khác. Ở Nhật Bản có một vị thiền sư á, một hôm trên đường hành khất trở về, trời mưa gió bão bùn mà đường thì vắng, mà bên cái ven rừng cho nên không có nhà cửa dân cư, mà bão nó đang ập đến với cái cấp độ rất là mạnh, cho nên ngài rất là sợ. Thì đang đi trên đường, ngài tìm cái nơi trú ẩn thì mừng quá, thấy có một ánh đèn và thấy gần cái khu rừng đó có một cái ngôi nhà gọi là ngôi biệt thự sang trọng lắm. Thì ngài mới đến dưới cái cổng ngôi biệt thự đó ngài trú, và ngài gõ cửa, ngài xin cái người gác cổng đó cho ngài trú qua đêm ở cái ngôi biệt thự đó để bảo qua rồi sáng hôm sau ngài trở về chùa. Thì cái người gác cổng mới vào báo cho ông chủ ngôi biệt thự đó, và ông chủ đó hỏi về vị thiền sư đó qua thông qua người gác cổng á. Thì ông chủ đó cuối cùng ông khước từ, ông từ chối, ông không cho cái vị thiền sư vào trong cái ngôi biệt thự đó trú qua đêm. Và bị đuổi đi thì vị thiền sư đó phải rời cái khu biệt thự đó và phải một đêm, trong đêm bão bùng như thế, thể một thân một mình đi đến về chùa. Về chùa thì đến gần sáng rồi mà cơ thể của ngài nó ướt đẫm và rất là mệt mỏi. Thời gian trôi qua thì cái người chủ ngôi biệt thự đó, ông ta lập gia đình và cưới một cô vợ là cô Phật tử. Cô Phật tử này á là một Phật tử thuần thành lắm, mới bảo chồng của mình rằng là: thôi hôm nay nhân cái ngày đám cưới á, vợ chồng mình hãy về chùa thắp hương lễ Phật đi, để mà cầu sự bình an cho gia đình, gia đạo và cho hôn nhân của mình. Hai vợ chồng mới đến cái ngôi chùa gần nhất, gọi là gần chứ cũng rất là xa về cái không gian. Thì bước vào cổng chùa đó, thì người chồng rất là ngạc nhiên, bởi vì thấy tên tuổi của mình được khắc trên một cái tảng đá nằm ở trong cái cổng chùa đó. Ông ta giận quá, ông ta mới tìm vào một cái vị tăng trẻ đang trực ở đó là vị tri sự á. Ông ta mới hỏi rằng: ai đã khắc tên của tôi trên tảng đá này, tại sao lại khắc tên tôi, vì cái mục đích ý đồ gì? Và ông ta cảm thấy rất là giận. Thì cái vị tri sự là vị tăng trẻ tuổi đó mới thưa với ông khách rằng là: thưa ông, tôi cũng không biết tên tuổi của người này là ai, nhưng mà thầy của tôi kể rằng có một đêm thầy ghé vào trong cái ngôi biệt thự của người có tên như thế này để mà trú, nhưng mà cái người chủ ngôi biệt thự đó đã từ chối không cho thầy tôi trú ngụ qua đêm. Thầy tôi trước khi đi có hỏi người gác cổng tên tuổi của người chủ ngôi biệt thự đó, và thầy tôi nghĩ rằng là cái lúc đó thầy tôi và người chủ đó chưa có duyên lành, cho nên thầy tôi khắc tên trên cái tảng đá ở trong cái ngôi chùa này để mỗi ngày thầy tôi cầu nguyện cho cái người chủ nhân này được sống bình an và hạnh phúc, luôn được hanh thông mọi sở nguyện, để kết duyên với người chủ này, người có cái tên này. Và từ khi mà khắc tên thì thầy nào sáng nào thầy tôi cũng ra đây thắp hương để cầu nguyện cho người chủ này hết, để mong và cho dù không biết có gặp lại hay không. Và cái người chủ cái ngôi biệt thự đó nghe đến đó, ông ta cảm động vô cùng. Và không những mà vào thăm cái vị thiền sư đó, mà ông ta hôm đó ông ta xin quy y luôn và trở thành một cái người Phật tử thuần thành hộ pháp cho cái ngôi chùa đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta sống với nhau á, trong cái sự yêu thương, trong cái sự hỷ xả bao dung, thì chính những cái điều đó nó là một cái phép màu để chuyển tất cả những cái tai ương, những cái khó khăn đau khổ trong cuộc sống này trở thành những cái thuận duyên và phước báu trong cuộc đời này hết. Nó là một cái điều chúng ta có thể làm được. Và chính nơi đó nó thiết lập cho chúng ta một cái gì đó, cái sự an ổn trong cái cuộc sống này. Cho nên cái điều thứ tư ở đây chúng tôi chia sẻ là chúng ta nên tập cho mình, trau dồi cho mình từ những cái việc nhỏ. Chẳng hạn như chúng ta về đạo tràng tu tập, có ai mà làm cái gì cho mình phiền lòng, từ một cử chỉ, ánh mắt, lời nói, hành động, chúng ta hãy nhìn bằng một cái cặp mắt yêu thương, hãy nghĩ bằng một cái trái, bằng một cái tinh thần tích cực, vị tha, thì những cái việc đó nó trở thành nhẹ nhàng và trở thành rất là tốt đẹp cho chúng ta. Nó quan trọng là từ cách suy nghĩ, cách nhìn, cách ứng xử của chúng ta đối với người khác. Cho nên á, cái điều thứ tư là chúng ta tập những cái năng lực của tâm, của sự yêu thương, tha thứ. Điều thứ năm á, để cho tâm của mình được bình yên á, chúng tôi khuyên các vị nên mỗi ngày tạo những cái việc phước thiện trong cuộc sống, tạo những cái nghiệp lành, tu tập những cái nghiệp thiện. Khi trong cuộc sống này nó luôn luôn có hai cái trạng thái đối lập, nhị nguyên, giữa sáng và tối, thiện và ác, tốt và xấu, tịnh và động. Khi mà cái sự an tịnh, cái sự tốt đẹp, cái sự tích cực, cái ánh sáng nó nhiều hơn, thì những cái yếu tố tiêu cực kia tự động nó sẽ giảm thiểu trong cái đời sống của mình. A Xà Thế là một ông vua. Khi mà lên làm vua, ông ta cắn rứt lương tâm. Bởi vì sao cắn rứt lương tâm? Bởi vì chính A Xà Thế nghe sự xúi dục của Đề Bà Đạt Đa đó, đã giam vua cha của mình là Tần Bà Sa La chết đói ở trong ngục. Và từ khi mà Tần Bà Sa La băng hà ở trong ngục á, thì A Xà Thế không đêm nào mà ông ta ngủ yên á. Mỗi đêm ông nằm thấy ác mộng, và cuộc sống của ông mỗi ngày nó tràn ngập cái sự căng thẳng. Một hôm thì buổi tối đó A Xà Thế ngủ không được, ông mới cho triệu tập quần thần đến và bảo rằng: các khanh ơi, cả mấy đêm nay trẫm ngủ không được bởi vì nhớ đến cái tội lỗi đã giết cha, làm khổ cha mẹ, cho nên là trẫm không có yên. Bây giờ các khanh hãy giúp cho làm sao tâm của trẫm được bình yên. Thì các cái vị đại thần trong triều đình của vua A Xà Thế mỗi người giới thiệu một vị thầy tâm linh. Cuối cùng đến y sĩ Jivaka là Kỳ Bà đó, là một cái vị đại thần rất là nổi tiếng mà vua A Xà Thế rất là tin tưởng, mới giới thiệu Đức Phật, mới thưa rằng: đại vương muốn có sự bình yên an ổn trong tâm hồn thì đại vương hãy đến gặp Đức Phật đi. A Xà Thế rất là tin Kỳ Bà, cho nên tối hôm đó không ngủ, và A Xà Thế đích thân cùng với Kỳ Bà và những người tùy tùng của mình đến cái tịnh xá nơi Đức Phật đang trú ngụ. Khi đến cổng tịnh xá thì một cái khung cảnh lần đầu tiên A Xà Thế chứng kiến, đó là hàng nghìn vị tỳ kheo ngồi xung quanh, Đức Phật ngồi ở giữa trên một cái phiến đá, mà cái sự ngạc nhiên của A Xà Thế là không ai có một cái tiếng động gì hết. Và thậm chí một cái chiếc lá vàng khô nó rơi xuống cũng có thể nghe được. Lúc bây giờ A Xà Thế mới khởi lên suy nghĩ, có phải là Kỳ Bà đã mưu tính sát hại ta, mới dẫn đến một cái nơi đông người như thế này mà không có một cái tiếng động nào hết. Yên, nó yên, một sự bình yên kỳ lạ lắm. Đọc được cái suy nghĩ đó thì Kỳ Bà mới thưa với vua A Xà Thế rằng: tâu đại vương, đây là một cái nếp sống an tịnh của giáo đoàn và chính Đức Thế Tôn. Đại vương hãy yên tâm, hãy vào và hãy thưa thỉnh lên Đức Phật. Thì A Xà Thế lúc bấy giờ ông mới có niềm tin, và ông đi vào trong tịnh xá đó, trong đêm đó trình bày bộc bạch những cái nỗi ưu tư, những cái nỗi dằn vặt trong cái tâm thức của mình. Và Đức Phật đã thuyết cho vua A Xà Thế, và từ đó về sau A Xà Thế không còn những cái nỗi đau khổ, lo âu, căng thẳng, sợ hãi. Và A Xà Thế đã trở thành một ông vua Phật tử thuần thành, hộ trì cho Đức Phật và Tăng Đoàn, và đã tài trợ cho cái kỳ ký tập lần đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên khi chúng ta có những cái nỗi sợ hãi, lo âu, bất an trong cuộc sống á, chúng ta hãy tìm đến những cái không gian, những cái môi trường, những con người mà mang đến cho chúng ta sự bình yên và sự an ổn trong tâm hồn. Mình đã bất an rồi mà chúng ta đi gặp những cái môi trường mà đầy dẫy những cái nghiệp chướng đau khổ, thậm chí chúng ta tìm những cái sự giải trí bằng ca nhạc, bằng hài kịch, bằng những cái sự vui chốc lát ở trong thế gian này, nhưng mà sau những cái giây phút đó rồi sao, sự bất an, lo âu và sợ hãi nó vẫn còn nguyên, có thể tăng thêm trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy học cách để thanh lọc tâm mình giống như một cái ly nước. Các vị hãy quán chiếu một cái ly nước mà khi mà nó có cấu bẩn và đầy cái bụi bặm, đầy những cái ô uế trong đó, muốn cho ly nước được nó lắng động và nó trong trẻo thì phải làm sao? Làm sao các vị? Hãy để cho ly nước thật yên tĩnh, không làm gì hết á, không có tác động vào ly nước đó, bên trong lẫn bên ngoài, đừng có thọc muỗng vào, đừng thọc đũa vào, đừng có tác động, hãy để cho ly nước nó thật yên. Thì sao? Theo cái tính tự nhiên của nó, cấu bẩn tự nó lắng xuống và nước trong nó hiện ra, và chúng ta sẽ đổ lấy cái nước trong đó và cái cấu bẩn chúng ta lọc ra ngoài. Khi gặp sự bất an, lo âu, sợ hãi, cái điều cần thiết các vị là đừng có phản ứng gì hết, đừng có quy kết, đừng có chụp mũ, đừng có tỏ ra thái độ chủ quan, đừng có trách người này mắng người kia, đừng có đổ lỗi cho người chồng, người vợ, đứa con cái, vân vân. Bản thân chúng ta đừng có nên phản ứng một cách nóng vội thái quá. Chúng ta hãy cứ để yên đó, hãy để yên thì tất cả mọi việc nó sẽ đâu vào đó. Cho nên á, đối với người Phật tử chúng ta đó, mình tìm đến một cái môi trường nó thanh tịnh yên tĩnh á, và tìm đến những con người mà có cái đời sống trầm tĩnh á, thì giây phút đó đó mình cũng sẽ không có cái phản ứng gì hết á. Chúng ta hãy ngồi trong một môi trường yên tĩnh đó, chúng ta có thể tiếp xúc với những cái vị đó, có thể rằng là các vị đó ít nói lắm, các vị thấy những người mà có tâm hồn bình yên á, những con người đó rất là kiệm lời, nói thì cũng không nói nhiều, mà nói thì nói cái gì cần nói, chứ không có nói những cái chuyện nó xa xôi, những cái chuyện nó không cần thiết. Có một cái vị cư sĩ ở tại Huế đó, ông viết một cái bài là cái cuộc gặp gỡ vĩ đại của bốn vị cao tăng. Hai vị cao tăng Huế đang hành đạo ở trong Sài Gòn, và hai vị cao tăng Huế từ Huế vào Sài Gòn để thăm hai cái vị thầy kia, là bốn vị hòa thượng, đại hòa thượng, thì gặp ở tại một cái ngôi chùa ở quận Phú Nhuận ở Sài Gòn. Bốn vị cao tăng này ngồi gặp nhau, khi mà vào thì bắt đầu mời trà, cái ngồi uống trà xong ai cũng ngồi yên hết, ngồi yên xong khoảng tiếng đồng hồ sau đứng dậy chào nhau đi về. Tức là cái cuộc gặp gỡ nó rất là đặc biệt. Mà cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ tâm linh, cuộc gặp gỡ trong cái chân tâm, cái Phật tánh á. Chỉ cần gặp nhau, chỉ cần ngồi những thưởng thức những tách trà và ngồi bên nhau trong sự yên tĩnh, là cái tâm thức thanh tịnh của bốn vị cao tăng này đã gặp gỡ nhau trong cái trạng thái thiêng liêng và an tịnh tuyệt đối của tâm hồn. Cái sự gặp gỡ đó hiếm có lắm. Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng là mình tìm đến cái môi trường nó yên tĩnh thì để cho cái tâm của mình lắng xuống. Tâm của mình lắng xuống rồi á thì mọi việc mình sẽ thấy một cách rõ ràng phải trái, trắng đen, tốt xấu gì trong cuộc sống này. Cho nên ở đây á, khi chúng ta tạo những cái nghiệp thiện, hướng đến những điều lành, mỗi ngày khi chúng ta tạo những cái việc lành như thế thì chúng ta đã có niềm vui. Và niềm vui đó nó sẽ giúp cho chúng ta nó không có còn sợ hãi nữa. Và thậm chí đến giây phút lâm chung tử sinh, chúng ta vẫn cảm thấy à, như thế mình đã sống một cuộc đời nó xứng đáng. Làm những việc cần làm, nói những điều cần nói, suy nghĩ những điều cần suy nghĩ. Thì giây phút lâm chung đó chúng ta còn sợ không? Chúng ta còn lo lắng điều gì nữa không? Sẽ bớt đi và sẽ giảm thiểu, và chúng ta không còn lo lắng gì nữa cả. Cho nên khi mình tạo nghiệp thiện và trở về với cái sự an tĩnh, để cho mọi việc nó trở về với trạng thái tự nhiên, trong cái sự kham nhẫn, và chỉ cần mình ngồi để mà mình tĩnh tâm theo dõi hơi thở thì sự bất an, lo âu, sợ hãi của chúng ta nó cũng giảm thiểu rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên ở đây á, chúng tôi chia sẻ cho các vị á, cái câu chuyện về Ngài Thần Quang hồi nãy á. Khi mà chúng ta thấy được cái vấn đề đó, mà an được cái tâm mình á, là giai đoạn đầu tiên. An tâm là gì? An tâm tức là an định cái tâm vọng động phiền não. Còn bước thứ hai trong đạo Phật là kiến tánh, là thấy được Phật tánh. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, người ta có hai cái cấp độ tu thiền, gọi là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là giúp cho mình được an tâm, thiền quán là thấy, giúp cho mình đạt được trí tuệ. Nếu tâm mình không an á, thì không bao giờ chúng ta đạt được cái trí tuệ, có được cái trí tuệ trong cuộc sống hết. Cho nên á, cái cấp độ mà văn huệ, tư huệ và tu huệ của chúng ta đó, nó chia làm hai: văn huệ và tư huệ là giúp cho mình tâm được bình an, hiểu được vấn đề, thấy được cái mấu chốt của mọi cái trở ngại và thấy được cái lý nhân quả. Đến cấp độ tu huệ á, thì đạt được cái thiền quán, tức là đạt được trí tuệ. Cho nên hai cái giai đoạn này nó tương quan mật thiết lẫn nhau. Trước hết mình cần có sự an ổn trong tâm thức. Như vậy ngồi vấn đề tạo những cái nghiệp thiện, tu những điều lành, và chúng ta trau dồi cái sự buông xả an tĩnh trong cuộc sống á, thì có một điều nữa chúng tôi muốn chia sẻ là mỗi ngày chúng ta nên tập một cái đời sống tỉnh thức. Mà đời sống tỉnh thức này trong cái Phật giáo gọi là đời sống chánh niệm tỉnh giác. Đó là một cái đời sống của một cái vị hành giả thực tập Phật Pháp một cách gọi là thực tế nhất. Mỗi ngày cái việc gì nó xảy ra trong cái cuộc sống này, chúng ta hãy từ tốn, hãy nhẹ nhàng, hãy đối diện với nó và hãy nhìn nó bằng một cái cặp mắt rất là khách quan, cặp mắt rất là lạc quan, cặp mắt rất là tích cực về nó. Trong cái sự nhìn nhận một cách khách quan như thế, và khi mình thấy cái điều đó nó xảy ra đó, thì dùng cái tâm của mình á, cái tâm không phán đoán, cái tâm yên tĩnh để mình nghĩ về cái điều đó đó, dần dần mình sẽ tìm ra mấu chốt, tháo gỡ nó trên tinh thần của Phật Pháp. Mà cái phương pháp này ngày xưa Đức Phật dạy là hãy cho Ngài Bahiya đó, là khi chúng ta thấy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là cái nghe, biết chỉ là cái biết. Ví dụ như chúng ta nghe một cái lời thị phi á, à mình biết rằng đó là một tiếng thị phi, rồi sao nữa? Dừng lại nơi đó. Đừng có hỏi, đừng có tìm hiểu rằng ai nói điều đó, tại sao người ta nói với mình, nói với mình vì ý đồ gì, nói với mình như vậy á, là người đó sẽ làm điều gì cho mình nữa sau này, vân vân. Khi chúng ta dừng lại ở cái cấp độ đó đó, thì á, mọi việc nó sẽ dừng lại, nhân quả nó sẽ dừng lại, nghiệp chướng nó sẽ dừng lại, và tất cả mọi cái oan gia của mình với người đó cũng sẽ dừng lại theo đó. Biết chỉ là cái biết, nghe chỉ là cái nghe, thấy chỉ là cái thấy. Tập một cái thái độ khách quan như thế. Còn cái mà quan trọng của chúng ta là chúng ta phải nghĩ, phải lo đến. Vậy thì cái việc quan trọng của chúng ta là gì? Tu tập, trau dồi, chuyển hóa, tăng trưởng cái sự từ ái yêu thương, giảm thiểu cái sự buồn phiền căng thẳng. Việc đó việc quan trọng. Còn cái lời khen, tiếng chê, thị phi, hơn thua trong cuộc đời này, cái chuyện đó là cái chuyện tương tác, tương quan nhân của nhân duyên. Chúng ta không nên để tâm và không nên suy nghĩ nhiều. Và nếu mà mình cứ suy nghĩ và lo lắng nhiều như thế thì không ngày nào chúng ta được yên ổn cả, không việc nào mà chúng ta cũng không có lo cả. Nên mình thực tập trong cái cuộc sống này. Thì thưa các vị, hôm nay chúng tôi chia sẻ cái đề tài về vấn đề để cho tâm hồn của mình được bình an á, với một cái mục đích á, là khuyên chúng ta nên hãy suy nghĩ và ứng dụng một vài cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy để thực tập ngay trong cái cuộc sống này. Và chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ rằng sự bình an sẽ đến khi chúng ta mong cầu ở một cái thế giới nào bên ngoài, từ một đối tượng nào bên ngoài. Tự chúng ta phải tạo nên cái năng lượng bình an đó cho chính mình, không phụ thuộc ai cả, và có thể không phụ thuộc vào một môi trường nào cả. Giai đoạn đầu chúng ta rất cần đến môi trường, nhưng giai đoạn sau chúng ta sẽ tự tại trong mọi môi trường để mình sống. Bởi vì trong cuộc sống này không bao giờ chúng ta muốn cái gì thì sẽ được cái đó, không bao giờ hoàn cảnh nó theo ý mình. Mà tốt hơn hết là chúng ta hãy tùy thuận theo mọi hoàn cảnh để mình sống và mình tu tập. Cho nên á, một vài cái phương pháp đơn giản cho đến sâu sắc mà chúng tôi chia sẻ sáng hôm nay á, là để cho Phật tử chúng ta ý thức được rằng Đức Phật dạy không có hạnh phúc nào cao tột, tối thượng bằng sự an tịnh của tâm hồn theo kinh Pháp Cú. Và trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy yếu chỉ của đạo Phật là gì? Không làm các điều ác, thực hành các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Như vậy nếu chúng ta bỏ điều ác, làm điều lành mới có hai cấp độ thấp vào. Cấp độ sâu hơn và mục đích tối hậu của đạo Phật là gì? Trở về với tâm thanh tịnh, với tâm an ổn, với tâm bình yên trong cuộc sống của mình. Và chúng ta phải suy nghĩ về cái điều đó và phải tạo cái điều đó ngay trong giây phút này. Và chúng tôi kính chúc quý Phật tử luôn được sức khỏe bình an và tinh tấn làm sao để thiết lập và hiến tặng sự bình an đó cho mình và mọi người trong cuộc sống hiện tại, để tạo nên cái niềm an lạc cho mọi người và mọi người chúng ta. A Di Đà Phật.